Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Thưa quý thính giả, câu chuyện bài ca đêm Giáng sinh này do Trực Chính, biên tập viên chương trình Tiếng Vọng Tình Thương, phòng phu hóa từ truyện ngắn của Nguyễn Anh Tuấn đăng trên Viện Catholic, tổng hợp với bài viết Đêm Huy Hoàng ấy của Cha Hồng Phúc đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng 12 năm 98 và bài ngoại đạo của Cha Nguyễn Tầm Thường trích trong sách Con biết con cần Chúa. Toàn thể câu chuyện được thêu dệt bằng 18 bài hát về Giáng sinh qua giọng hát của nhiều nam nữ ca sĩ nổi tiếng trong kho tàng thánh nhạc cũng như âm nhạc Việt Nam.
Mỗi mùa Giáng sinh, được nghe bài hát tràn đầy những kỷ niệm này, là lòng Phúc lại ứa đầy những nỗi nhớ thương và chua xót. Đã bao nhiêu mùa Giáng sinh qua rồi, hòa bình vẫn còn là niềm mơ ước của nhân loại. Phải chăng vì vậy mà Phúc vẫn còn trông chờ, để được gặp lại Thảo, người bạn gái và cũng là người tình duy nhất trong đời chàng. Là bạn học cùng trường, lại cùng chung lối đi về mỗi ngày, hai người trở thành bạn thân thiết một cách rất tự nhiên và dễ dàng. Rồi từ chỗ bạn thân, họ trở thành bạn tình, cũng rất giản dị và tự nhiên. Tình yêu của họ kéo dài được khoảng 5 năm, thì vận mệnh đất nước đổi thay. Miền đất của Việt Nam Cộng Hòa tràn ngập máu lửa, súng đạn nổ liên hồi, bom Đài Bắc gầm thét, cày nát miền đất quê hương. Vợ mất chồng, cha mất con, tình nhân lạc nhau, kéo theo bao nhiêu nỗi khốn khó, tai ương và tủi hờn. Cuộc tình của Phúc và Thảo cũng vỡ tan theo binh lửa chiến chinh của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Họ gặp nhau, rồi quen nhau trong đêm văn nghệ Giáng sinh do hai trường Đại học Sư phạm và Khoa học cùng hợp tác để thực hiện. Là đại diện sinh viên trường khoa học, nhưng lại không biết chút gì về ca vũ nhạc, nên Phúc được trao nhiệm vụ trang hoàng sân khấu và kéo màn. Cũng nhờ cái công tác rất phụ, nhưng cũng rất quan trọng này, mà chàng có dịp được thưởng thức mọi màn trình diễn một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. Những tiết mục của trường khoa học thì chàng đã quá rõ, ngây ngô và khô khan, vì thiếu những bóng hồng. Chỉ có thể nói lên được những cố gắng của những người anh em yêu văn nghệ, nhưng lại không có khả năng văn nghệ. Chàng đang chờ đợi những màn trình diễn của các anh chị em sư phạm, mà cho đến giờ phút cuối vẫn chưa chịu tiết lộ cho những người bạn cùng cộng tác như chàng biết, bảo rằng giữ bí mật để tránh bị chê cười. Thì đây, màn hoạt cảnh đêm huy hoàng đã khiến Phúc trố mắt há miệng để theo dõi mê mệt, và sau đó đã làm đổi thay mọi sinh hoạt của chàng.
Trời đã sang đông, cành cây trụi lá đứng chơ vơ, gió ngàn rít từng cơn giữa không trời lồng lộng. Trên đường hướng về Bethlehem, hai bóng người lầm lũi bước. Thánh sử Luca viết: trong những ngày ấy, hoàng đế Augusto ra sắc chỉ ban hành lệnh kiểm tra toàn thể thiên hạ. Sắc lệnh buộc mọi người ai về quê nấy khai sổ bộ. Giuse thuộc về nhà và dòng họ David ở Bethlehem, nên phải về đó để đăng tên sổ bộ với Maria, đã đính hôn với ông và hiện đang mang thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Giuse và Maria, tuy là hai người vô danh tiểu tốt, nhưng thuộc mưu dệ David, thuộc hoàng gia và tôn thất David, một mưu dệ đông đúc, nhưng ít ai làm nên danh phận lúc bấy giờ. Người ta kể rằng, vào cuối thế kỷ thứ nhất dưới thời hoàng đế La Mã Domitian, khi nhà vua nghe nói đến một lời tiên tri rằng một người thuộc dòng họ David sẽ hạ bệ kẻ quyền năng xuống khỏi ngai vàng, đã ra lệnh triệu tập tất cả những tôn thất cuối cùng của David. Người ta dẫn đến hai người cháu của thánh Giuđa, em họ Chúa Giêsu, và cháu hai đời của thánh cả Giuse. Thấy họ là những người nhà quê tầm thường không đáng ngại, nhà vua không nỡ giết nên đuổi về quê ở Galilee. Từ Nazareth đến Bethlehem đường dài 150 cây số. Nếu tính theo bước đi cả tật cả tang của một con lừa mà chắc là Giuse phải nhờ đến, cuộc hành trình phải mất 4 hay 5 ngày đàng. Rời khỏi Nazareth, Giuse đặt Maria ngồi trên lưng lừa, xuôi về cánh đồng Jerusalem. Đây vùng đất đầy lịch sử. Đây như còn vang dội bài ca chiến thắng của nữ ngôn sứ Deborah. Rồi đến Jezreel, nơi có vườn nho ông Nabô, nơi bà hoàng hậu Jezebel cổ võ việc thờ tạ thần. Giuse và Maria thấy xuất hiện núi đồi xứ Samaria dân ngoại, nhưng trước đây là đất thánh, nơi có giếng Gia-cóp và phần mộ của tổ phụ Giuse đưa từ Ai Cập về. Trên ngọn núi Garizim kia lấp lánh một đền thờ được xây dựng để chống lại đền thờ duy nhất của Thiên Chúa ở Jerusalem. Qua khỏi Samaria, Giuse và Đức Mẹ bước vào xứ Judea với những núi đồi cằn cỗi, miền đất khô cạn. Đây Silo, Bethel, những di tích thánh còn ghi hình ảnh của Samuel. Và bước qua ngọn đèo nhỏ giữa hai sườn núi, kìa Jerusalem, thành thánh xuất hiện óng ánh trong nắng vàng. Giuse và Đức Mẹ không khỏi cảm tạ Thiên Chúa và hát lên bài ca lên đền thờ của mọi khách hành hương. Ai sẽ lên núi của Gia-vê? Ai sẽ đứng chầu trong thánh điện của người? Kẻ tay trắng trong, hồn băng tuyết, hồn không hướng về hư không. Thật là một cuộc hành trình tốt đẹp, nhưng cũng đầy mệt nhọc lo âu. Từng đoàn người nối đuôi nhau đổ về thành thánh kính viếng trước khi đi về các thị trấn khai sổ bộ. Bethlehem cách Jerusalem 8 cây số về phía nam, một thị trấn nhỏ nằm ngang trên hai quả đồi song song, chiều cao độ 800 thước, bao quanh bởi những vườn cây ô liu và cây ăn trái. Vì thế, Bethlehem cũng mang tên là Ephrata, nghĩa là xứ trái cây, hay Bethlehem nghĩa là ngôi nhà bánh. Bước vào thị trấn, Maria và Giuse ngậm ngùi nhớ lời ngôn sứ Mica 800 năm về trước: Hỡi Bethlehem, đất Ephrata, ngươi không bé nhỏ hơn các thành trì Giuđa, vì nơi ngươi sẽ sinh hạ đấng sẽ cai trị nhà Israel. Giuse cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao. Đi tìm một chỗ trọ, thị trấn đầy người đổ về, cả nơi quán công cộng với vài chiếc chòi lộ thiên bao quanh một giếng nước để cho khách bộ hành nghỉ ngơi và đoàn vật uống nước. Không lạ gì nơi đây thường diễn ra cảnh hỗn độn, tiếng lừa rống, tiếng lạc đà be be, từng đoàn trẻ nhỏ chạy tung tăng, từng nhóm phụ nữ tranh nhau kiếm một chỗ ngả lưng. Giuse không thể đem Đức Mẹ vào đó được. Giuse vốn biết rõ địa thế Bethlehem. Dưới chân hai quả đồi có nhiều bọc đá. Người mộc đồng hay đem đoàn vật lại gửi qua đêm. Ít ra là nơi đây yên tĩnh và Maria có thể chuẩn bị trong bầu khí linh thiêng để đón hài nhi ra đời.
Đêm nay là đêm gì mà đất trời nối vòng tay gặp gỡ? Đêm nay là đêm gì mà đất trời mở hồi lạc hoang? Đêm nay là đêm Thiên Chúa đến với nhân loại. Loài người không lên được với Thiên Chúa thì Thiên Chúa đã xuống với nhân loại. Sách Khôn Ngoan viết: đêm tối đã đi đến nửa dặm đường thì này đây, lời quyền năng của Thiên Chúa đã rời khỏi ngai vàng, bỏ tầng trời cao đến như kẻ chiến thắng. Và tiên tri Isaiah cũng gửi đến cho toàn dân đau khổ bị áp bức một thông điệp vui mừng và hy vọng. Hỡi dân tộc đang bước đi trong u tối, hãy vui lên vì sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền âm u sự chết. Vì một hài nhi đã sinh ra trong chúng ta và một người con đã được ban tặng, và thiên hạ sẽ gọi tên Ngài là Vua Thái Bình. Thánh sử Luca viết: đang khi hai ông bà ở đó thì Maria đến ngày sinh. Bà sinh con đầu lòng, lấy khăn bọc con và đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trọ.
chờ người sinh trong cánh cờ vàng. Nào anh em hãy nghe thiên thần đi viếng chúng ta xuống trời.
Rồi lấy khăn bọc con nằm trong máng cỏ, tự tay làm lấy những cử động mà các bà mẹ thường nhờ kẻ khác làm. Vì mẹ cứu mang con niềm lạ, thì cũng sinh con không tổn thương khiết trinh. Cũng như ngày kia, con ra khỏi ngôi mồ, được đóng ấn niêm phong. Rồi hai ông bà gối quỳ tay chấp thờ lạy, làm cái việc xưa nay người cha mẹ chưa từng làm. Vì người con mới sinh ra chính là con Thiên Chúa. Loài người không lên được với Thiên Chúa thì Thiên Chúa đã xuống với nhân loại. Và để xứng với nhân loại, Thiên Chúa đã nối liền hữu hạn với vô biên, đã hạ trời xuống gần đất, hay đã nâng đất ngang hàng trời. Mà thật, giữa cánh đồng bê lem trừ tịch, bỗng nhiên sáng rực lên ngàn trăng sao tuôn chảy về cùng một hướng. Trời đất nối vòng tay gặp gỡ, đất trời mở hội lạc hoang.
cô sinh viên trong vai Maria thật là xuất sắc. Khuôn mặt hiền hòa, trong sáng, đôi mắt đen lây lấy, cùng với những động tác thật dịu dàng và đầy sự chịu đựng, đã lột tả được thật đúng hoàn cảnh của Đức Trinh Nữ Maria trong đêm sinh hạ Chúa Giê-xu. Mặc dù không có đạo và cũng không biết rõ lắm về câu chuyện đêm Giáng sinh, nhưng Phúc đã thật sự xúc động. Không phải vì hoàn cảnh của vợ chồng Giuse Maria, mà bởi vai trò của Maria do cô sinh viên sư phạm kia diễn xuất. Nhưng chưa hết, đến bản hợp ca tiếng hát thiên thần thì Phúc hoàn toàn bị chinh phục bởi cô sinh viên kia. Cũng khuôn mặt ấy, cũng đôi mắt ấy, lại thêm nụ cười rạng rỡ chẳng khác gì thiên thần. Phúc chẳng tin gì vào thiên thần, chàng chỉ biết là cô sinh viên kia chính là ánh sao trong đêm Giáng sinh năm ấy thôi. Tàn đêm văn nghệ, Phúc như mê như dại vì bị lôi cuốn bởi cô sinh viên. Chàng không ngờ cô gái ở đầu xóm nhà chàng lại giỏi về diễn xuất và ca hát như thế. Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi về, chàng chỉ gật đầu chào vì phép lịch sự thôi, chứ không hề có một ấn tượng đặc biệt gì về một người con gái ít nói và có vẻ rất nhút nhát như thế. Ngay cả đến tên cô, chàng cũng không hề biết đến, mà cũng chẳng có ý định làm quen. Nhưng đêm nay thì lòng chàng sôi nổi, chỉ mong dọn dẹp cho mau chóng để còn có thì giờ đến nói chuyện làm quen với cô gái ấy.
Chào cô. Không ngờ cô lại hát hay đến như thế. Thật là thái sơn trước mặt mà chẳng hề hay. Tôi tên là Phúc. Còn cô tên gì? Xin lỗi, đến giờ này mới có dịp hỏi thăm cô.
Dạ chào anh Phúc, em tên Thảo. Đến bây giờ mới có hân hạnh được nói chuyện cùng anh. Em cũng không ngờ anh ở trong ban đại diện và hoạt động hăng như thế.
Phúc cũng không ngờ cô gái mà chàng tưởng như nhút nhát và ít nói trước đây lại tự nhiên và hoạt bát như thế. Chàng thầm cảm ơn một cách vu vơ về sự may mắn chàng có được khi bắt đầu làm quen với Thảo. Đêm hôm ấy, chàng sung sướng vì được đưa Thảo về và thầm hứa từ nay sẽ bỏ hết thì giờ để đưa đón cô hàng xóm mỗi ngày nữa. Tình cảm của hai người mỗi ngày một thêm khăng khít hơn. Những con đường đầy bóng mát của hai hàng cây, những hàng quán bên lề là những nơi hò hẹn quen thuộc. Phúc mất dần những bạn trai trước đây thường tụ tập để tranh cãi không biết mệt về mọi chuyện, từ chính trị, triết học đến văn hóa đạo đức. Nay chàng chỉ còn mỗi một việc là cứ lẻo đẻo đi theo Thảo đến những nơi mà nàng thường hay đến. thư viện trong những giờ trống hay câu lạc bộ ngày đi học. Chủ nhật thì theo nàng đến nhà thờ. Lễ xong còn phải ngồi đợi nàng cầu nguyện thật lâu trước hang đá có nước chảy róc rách. Phúc hay thắc mắc tự hỏi, tại sao người Công giáo lại bỏ ra nhiều thời giờ như thế cho những việc cầu nguyện như vậy? Tuy nhiên, không bao giờ Phúc dám tỏ cái ý nghĩ đó cho Thảo biết, vì chàng sợ nếu nàng cũng cảm thấy như thế thì chàng sẽ đánh mất những cơ hội được nhìn ngắm khuôn mặt yêu dấu đầy sự thánh thiện của nàng khi nàng hướng về Chúa. Thích thú hơn hết của Phúc là cùng với Thảo tham dự những buổi tập dượt văn nghệ trong những dịp lễ Tết và được nghe giọng hát ngọt ngào của Thảo. Vì ngoài những khi cần trình diễn, không bao giờ Thảo chịu hát riêng cho ai nghe cả. Vì cố gắng hát theo nên dần dần Phúc đã thuộc một số những bài thánh ca thường hay được trình diễn. Có lần Thảo đã giới thiệu Phúc gia nhập ca đoàn nhà thờ để hát bài Đêm Thánh Vô Cùng. Thảo nói,
anh Phúc, anh cần phải thuộc bài hát Giáng sinh bất hủ vang lừng thế giới này, vì nó đã được ra đời ly kỳ cũng như sự ra đời ly kỳ của Chúa Cứu Thế vậy.
Rồi Thảo kể nguồn gốc lịch sử của bài hát đó cho Phúc nghe. Tại một hòn đảo nhỏ bé chỉ vỏn vẹn có vài trăm nông dân hiền lành chất phác tên là Ovendorf, nước Áo. Khi lễ Giáng sinh năm 1818 đã gần kề, thì cây đàn organ của nhà thờ bị hư. Cha phó xứ là Moore bèn vội vã viết ra ba câu hát bằng tiếng Đức. Câu nào cũng bắt đầu bằng đêm thinh lặng, đêm thánh thiện. Rồi vội vã đưa đến cho ông giáo làng tên là Gruber phổ nhạc. Ông này liền soạn theo điệu vals lạ lướt cho lời ca. Với phần hòa âm không phải cho đàn organ mà là cho đàn guitar. Đây là một quyết định táo bạo thời đó, vì điệu vals cũng như nhạc cụ guitar bị cấm sử dụng trong nhà thờ. Bài nhạc đã được mọi giáo hữu dân làng thích thú, nhưng cả cha Mo lẫn ông Gruber đều bị giáo quyền lên án là phá đạo. Thế là bản nhạc liền bị cất giấu vào một hộc tủ tối tăm trong phòng áo nhà thờ. Mãi tới 7 năm sau đó, người ta mới tình cờ tìm ra được và cho phổ biến. Câu chuyện ra đời bài hát được báo cáo lên tòa giám mục. Cha Mo không được thăng chức một thời gian khá lâu, còn ông Gruber cũng bị lột hết chức tước cho đến gần cuối đời mới được phục chức. Bài hát này đã được nhạc sĩ Hùng Lân chuyển âm ra lời Việt với tựa đề Đêm Thánh Vô Cùng.
Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời sẽ chứa đông. Đêm nay Chúa con thân
Phúc cũng không biết là từ lúc nào chàng đã quen thuộc với những sinh hoạt của một người công giáo như thế. Đôi khi theo Thảo đến các lớp giáo lý do nàng dạy cho các em nhỏ, hay ngồi nghe các giờ chia sẻ kinh thánh của các bạn trẻ. Dần dà, Phúc thuộc cả những kinh đọc thường xuyên của người có đạo, như kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh. Thảo không hề khuyến khích hay thắc mắc tại sao Phúc lại dễ dàng hòa đồng với những sinh hoạt của nàng. Nhưng nàng có vẻ vui mừng vì Phúc làm như vậy. Gia đình Phúc theo đạo Phật và thờ cúng ông bà. Mẹ Phúc đến chùa mỗi dịp lễ lớn và thường cúng quẩy vào mỗi đầu tháng hay ngày rằm. Phúc không để ý và cũng không bao giờ thắc mắc mẹ chàng làm như thế để làm gì. Phúc chỉ biết chắc một điều là bố chàng không ưa những người công giáo. Vì vậy khi quen biết Thảo và hòa mình vào những sinh hoạt chung với Thảo, chàng thường cố tránh nói chuyện với bố, không phải vì sợ ông phản đối, mà vì chính chàng cảm thấy như xa cách dần với gia đình mình. Mặc dù rất thân thiết với Thảo, nhưng chàng vẫn cố giữ một khoảng cách giữa Thảo và gia đình mình. Chàng sợ nếu như chẳng may, vì một thiên kiến nào đó sẽ khiến chàng phải mất Thảo. Có lần Phúc nói cho Thảo nghe về nỗi khổ tâm của mình, nhưng Thảo đã gạt đi với lý do là tình cảm hai người chưa đến lúc phải đặt ra vấn đề ấy. Có lần đến nhà Thảo, Phúc gặp anh Hiếu, anh lớn của Thảo. Anh nói đùa với Phúc:
"Con Thảo nó ngoan đạo lắm, cậu lo học giáo lý mà trở lại đạo đi. Bắt chước bà xã anh đây này, đâu có khó khăn gì đâu."
Bỗng nhiên Phúc cảm thấy bối rối. Chàng lại càng muốn biết quan điểm của Thảo về vấn đề này, nhưng Thảo lại càng tránh né. Phúc nghĩ rằng đạo nào thì cũng tốt, vì đạo nào chẳng dạy người ta làm lành lánh dữ. Trong mắt Phúc thì Thảo là một người hoàn toàn, mà mẹ chàng cũng là một người rất tốt lành. Nhưng hai người không tôn thờ cùng một đấng tối cao, có gì khác lạ đâu. Với ý nghĩ ấy, chàng yên tâm tiếp tục theo đuổi Thảo và cố tìm hiểu thêm về đạo công giáo, không ngoài mục đích là làm vui lòng Thảo.
Lạy Chúa, con thương nàng đã lâu rồi. Thương thì nhiều, nhưng con chưa dám nói. Con thương nàng đã lâu rồi, mà chưa dám hé môi. Ngại ngùng, không cùng tôn giáo thôi. Lạy Chúa, con thương nàng rất ngoan đạo, thương người thường hay luôn đi xem lễ. Con thương nàng rất đơn sơ, màu áo trắng nữ sinh, với nét môi cười nắng nghiêng. Con yêu nàng, tình yêu rất chân thành, tình yêu không lừa dối. Nhưng Chúa ơi, nàng nào hay biết đâu, một người ngoại đạo tha thiết yêu nàng, tình yêu trái. Lạy Chúa, con xin nguyện Chúa trên trời cho trọn niềm tin ơn trên Thiên Chúa. Con xin được sống bên nàng, người con nhớ con thương, kính mến tôn thờ Chúa. Thank you.
thời gian cứ dần trôi. Chẳng mấy chốc Thảo đã tốt nghiệp và nàng đã chọn nhiệm sở ngay tại thị xã Đà Lạt, vì có một ông bác cư ngụ ở đấy. Còn Phúc cũng học xong cử nhân toán. Nếu không thể học cao hơn thì chàng sẽ phải nhập ngũ theo lệnh đồng viên. Phúc nghĩ rằng đã đến lúc phải hỏi thẳng Thảo về tương lai của hai đứa. Một buổi chiều Chủ nhật sau khi tang lễ và chờ Thảo cầu nguyện xong nơi hang đá Đức Mẹ, Phúc nói:
"Chắc Thảo biết là anh yêu Thảo như thế nào. Nếu như bây giờ anh muốn cưới em làm vợ thì anh sẽ phải làm những gì cho đúng với lễ nghi của đạo Chúa đây?"
"Nhiều việc lắm anh, nhưng trước hết anh phải chịu phép rửa tội làm con cái Chúa thì chúng mình mới có thể xin cử hành hôn lễ trước mặt Chúa được. Em biết đối với anh việc này không khó, nhưng không biết bác trai có vui lòng hay không."
Phúc cũng biết như vậy. Cái khó không phải là đặt vấn đề với bố chàng, nhưng khó ở chỗ làm sao để ông không cảm thấy bị bất ngờ gặp phải một vấn đề như vậy. Chẳng cần có thêm thời gian. Thấy Phúc im lặng, Thảo tiếp:
"Em biết là anh sẽ khó xử, nhưng đâu cần vội. Và lại em mới ra trường, cũng phải đi làm một thời gian để giúp bố mẹ đã. Anh cứ từ từ mà giải quyết vấn đề, dù sao thì em vẫn phải chờ đợi anh mà."
Phúc lúng túng vì chưa biết phải làm gì. Vừa học xong lại chưa có việc làm chắc chắn, nên khi nghe Thảo nói vậy, chàng cảm thấy nhẹ nhõm và yên lòng, vì biết Thảo cũng yêu và đặt hết lòng tin nơi mình. Nhiều khi Phúc tự hỏi, tại sao Thảo không theo đạo Phật như nhà mình, giản dị và dễ dãi biết mấy? Nhưng rồi chàng lại nghĩ tiếp, để thấy rằng sự việc ấy chẳng có nghĩa lý gì, vì chính chàng không có bất cứ một bổn phận thiêng liêng nào cả. Và hay hơn, có lẽ là chàng nên rửa tội theo đạo Chúa cho rồi. Vì cuộc sống, hai người ít có dịp gặp gỡ nhau thường xuyên. Sau một thời gian ngắn làm những việc không chính thức để sống qua ngày và học tiếp, Phúc bị gọi nhập ngũ trước lễ Giáng sinh đúng 3 tháng. Và vì tình hình chiến cuộc mỗi lúc một leo thang, quân trường bị cấm trại, lễ Giáng sinh năm 1972, Phúc và Thảo không được gặp nhau. Một mình đứng trước hang đá, Thảo rưng rưng nước mắt, khe khẽ tâm sự với Chúa.
Dương trần đã vang lên bài thánh ca, mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta. Năm ấy không xa bây giờ, vào một mùa Giáng sinh xưa, nửa đêm đi lễ anh đưa. Nay mùa Giáng sinh đã về Chúa ơi, lòng con như thấy thiếu đi niềm vui. Đi lễ năm xưa bên người, giờ này chỉ có riêng tôi, quỳ bên hang đá lẻ loi. Cầu xin ơn Chúa xót thương, thương nhà Việt Nam chinh chiến thê lương. Lòng con sao mãi vẫn thương, ngày đêm trông ngóng người yêu vắng xa. Giáng sinh vẫn một mối tình, cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con, ban xuống cho con hay chiến tranh anh, tình yêu mãi thắm màu xanh.
Còn đối với Phúc, tâm sự chàng cũng không kém ray rứt. Trong bộ quân phục tác chiến, khẩu súng và chiếc ba lô không lúc nào rời khỏi người chàng. Các khóa sinh sĩ quan đồng bản cố gắng ngày đêm học gấp rút để sớm ra trường bổ sung quân số. Giữa đêm Giáng sinh, đại đội chàng được lệnh ngủ trong rừng. Trong đêm khuya tĩnh mịch, các bạn chàng mệt nằm lăn ra ngủ, nhưng Phúc không sao ngủ được. Chàng nhớ tới người yêu và lẩm nhẩm hát bài Đêm Kỷ Niệm.
Tiền đồn đêm nay tình tú vỡ trong mây, lạnh về giang ngàn. Năm trước cũng đêm này Noel về phố nhỏ, em còn nhớ không em?
Sao đường nhìn cao em, đêm chúa xuống vang trời, mưa bay bay cho người yêu mắt đèn, áo trắng mới mây cho anh vội dỗ.
Sao rơi anh đêm tháng năm trôi, trời chạy thương thành phố, thương mái tóc em dài như mây chiều hoang dại, thương màu áo.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện bài Ca đêm Giáng sinh tại đây. Và kính mời quý vị theo dõi tiếp đoạn kết của câu chuyện này trong chương trình phát thanh tới.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Một mùa tuyết ôm cây cành, một trời trắng bao la tình, một nỗi sương vui hồi sinh. Một ngày Chúa sinh ra đời, người người đó đây tươi cười, và người sẽ không buồn nữa. Tôi mong Giáng sinh như mong ơn lành.
Chúng vang vang, chúng vang vang, chúng giao thương âm cung. Chúng thanh thanh, chúng thanh thanh, tiếng gì chúng chạy nhanh. Chúng ngân ngân, chúng ngân ngân, chúng giao thương âm cung.
Bình đến cho muôn người cùng cất tiếng ca mừng vui, mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà từ thành phố ra.